học phổ thông khóa thứ 10 và 11, luận đại thừa khởi tính, hòa thượng Thích Thiện Hoa dịch và lược giảng, băng thứ 2. Cái ý có năm thứ chánh văn. Cái ý này lại có năm thứ: nghiệp thức, chuyển thức, hiện thức, trí thức và tương tục thức. Thứ nhất, nghiệp thức là sự vô minh bất giác làm cho tâm vọng động, tức là tự chứng phần của thức A Lại Gia. Thứ hai, chuyển thức là phần năng phân biệt kiến phần của thức A Lại Gia do tâm vọng động chuyển sanh ra. Ba, hiện thức là sự hiện bày của cảnh giới ngũ trần để phân biệt. Cảnh giới này không có trước sau, trong tất cả thời, mặc tình sanh khởi thường hiện ở trước. Ba thức này thuộc về tam tế. Bốn, trí thức là cái biết phân biệt các pháp nhiễm tình. Năm, tương tục thức là niệm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. Hai thức này thuộc về hai món thô trước trong sáu món thô. Năm thứ ý này giữ gìn tất cả nghiệp lành giữ từ quá khứ vô lượng kiếp về trước cho đến ngày nay cũng không mất. Nó lại có công năng làm cho thành phục tất cả quả báo khổ vui về hiện tại cũng như tương lai không sai mất, chấp thủ căn thân thế giới và kiết sanh tương tục. Và nó có công năng nhớ việc đã qua, nghĩ những việc hiện tại và suy tính những việc chưa đến. Bởi thế nên ba cõi đều hư nguyện, duy tâm tạo ra. Nếu rời tâm thì không có cảnh giới sáu trần này. Lược giảng, đoạn này nói về nghĩa chữ ý là chỉ cho một dòng sanh diệt tương tục không gián đoạn. Từ vô minh vọng động sanh ra ba món tế là nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng và hai món thô và trí tướng và tương tục tướng trong ngoặc tương tục thức. Nắm cái ý này có công năng giữ gìn các chủng tử thiện ác, quả báo khổ vui hiện tại và vị lai, làm cho không mất. Đó là công năng trì chủng chấp thọ thân căn thế giới và kiết sanh tương tục của thức A Đà Na. Nhớ nghĩ những việc đã qua và lo tính những điều chưa đến, đó là công năng của thức thứ sáu. Và một dòng sanh diệt tiếp tục từ trước đến sau không gián đoạn, gọi đó là ý. Bởi thế nên chữ ý này là chỉ chung cho cả tám thức. Tóm lại, từ vô minh vọng động sanh ra A Lại Gia, từ thức A Lại Gia lại tiếp tục sanh ra bảy thức trước, rồi cùng nhau làm nhân làm duyên, lại thành ra một dòng sống thức sanh diệt tương tục vô tận, gọi đó là ý. Cũng vì rõ nghĩa này nên cổ nhân làm bài thơ có câu rằng: nhất ba tài động vãng ba tùy, một lượng sống vừa nổi lên thì trăm ngàn lượng sống đều nổi theo. Nào ba cõi, nào sáu trần đều từ tám thức này biến hiện. Bởi thế nên các pháp đều hư dối, duy tâm tạo ra. Nếu rời tám thức thì các cảnh giới đều không còn. Chánh văn, nghĩa này thế nào? Do tất cả các pháp đều từ vọng tâm của chúng sanh mà sanh khởi, nên tất cả sự phân biệt tức là phân biệt trong tự tâm, nhưng tâm không có hình tướng gì cả, nên không thể thấy được nó. Phải biết tất cả cảnh giới ở thế gian đều do vô minh vọng tâm của chúng sanh mà được tồn tại, nên tất cả các pháp đều không có thật thể mà chỉ là vọng tâm huyển hiện như bóng trong gương. Nếu vọng tâm sanh khởi thì các pháp đều sanh khởi, vọng tâm diệt đi thì các pháp đều diệt đi. Lược giảng, tất cả các pháp đều do tâm của chúng ta sanh ra, nên chúng sanh phân biệt các pháp tức là phân biệt ở nơi tự tâm. Kinh Lăng Nghiêm chép: tự tâm thủ tự tâm, phi huyễn thành huyễn pháp. Tự tâm chúng sanh trở lại chấp lấy tự tâm chúng sanh, tâm không phải huyễn mà trở lại thành pháp hư huyễn. Tất cả các pháp đều không thật có, chỉ nương nơi tâm mà tồn tại, như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Nếu tâm động thì các pháp sanh, tâm tĩnh thì các pháp diệt. Trong Khế Kinh chép: tâm sanh tắc chủng chủng pháp sinh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt. Là vậy, Tổ Quy Sơn nói: nhất tâm không sanh thì muôn pháp đều dứt. Bởi thế nên đoạn trước nói người quán vô niệm, trong ngoặc không vọng niệm, thì hướng về trí Phật. Đoạn này đã nói về ý tư tục rồi, tiếp theo dưới đây sẽ nói đến ý thức. Nói về ý thức, chánh văn. Trên đã nói về ý rồi, tiếp theo đây nói về ý thức. Ý thức tức là thức tương tục. Bởi chúng phàm phu chấp trước rất nặng nề nơi ngã và ngã sở, nên khởi ra các món vọng chấp, leo truyền theo sự vật, phân biệt cảnh giới sáu trần, gọi đó là ý thức, tức là thức thứ sáu, cũng gọi là phân ly thức, hay gọi phân biệt sự thức. Thức này nương nơi kiến, tức là kiến hoặc và ái, tư hoặc phiền não mà được nuôi lớn. Lược giải, đoạn này nói về ý thức. So với năm món ý nói trên, thì ý thức này thuộc về món thứ năm là tương tục thức. Trong lục thô nó thuộc về thô thứ hai là tương tục tướng. Trong tám thức nó thuộc về thức thứ sáu. Bởi thức này niệm niệm tương tục, chấp ngã và ngã sở, leo chuyển theo các trần cảnh, phân biệt các sự vật, vọng chấp đủ điều, nên gọi là thức tương tục. Bởi thức này phân biệt năm trần cảnh: sắc, thanh, hương, vị và xúc. Mỗi cảnh riêng nhau nên gọi là phân ly thức. Bởi thức này phân biệt tất cả sự vật nên cũng gọi là phân biệt sự thức. Lại nữa, thức này nhờ hai món phiền não là kiến và ái mà được nuôi lớn. Kiến tức là kiến hoặc, thuộc về phân biệt hoặc. Ái tức là tư hoặc, thuộc về cư sanh hoặc. Do hai món phiền não này nên ý thức mới khởi hoặc tạo nghiệp quanh quẩn trong sinh tử luân hồi. Trong môn sanh diệt có hai phần. Trên đã nói về phần thuận dòng vô minh, trong ngoặc lưu chuyển sanh ra các pháp sanh tử tạp nhiễm. Sau đây sẽ nói chính nơi pháp tạp nhiễm lưu chuyển đó, để chỉ cho sự trở thành thanh tịnh hoàn toàn tùy theo trình độ của người, hoặc mau hay chậm không đồng. Cảnh giới này duy Phật mới biết được rốt ráo. Chánh văn, do vô minh huân tập sanh ra thức. Cảnh giới này chúng phàm phu không thể biết được, dù cho hàng nhị thừa dùng trí huệ quán sát cũng không thể biết được. Các vị Bồ Tát từ sơ tính cho đến tam hiền, trụ, hạnh, hướng, phát tâm quán sát, chỉ biết được chút ít bậc thập địa Bồ Tát, trong mặt pháp thân Bồ Tát cũng chỉ biết được từng phần, cho đến đẳng giác Bồ Tát cũng không thể biết hết. Duy chỉ có Phật mới biết được rốt ráo. Tại sao vậy? Vì tâm này từ hồi nào đến giờ tánh nó vẫn thanh tịnh, không có vô minh, song bị vô minh làm ô nhiễm. Tuy bị ô nhiễm mà tâm này vẫn không biến đổi, tùy duyên bất biến. Vì thế nên rất khó biết. Bởi thế nên chỉ có Phật mới có thể biết được cảnh giới này. Tóm lại, chân tâm vì thường không vọng niệm nên gọi là bất biến. Song chúng sanh vì không ngộ nhập được chân tâm này lại sanh vọng niệm nên gọi là vô minh. Lược giải, người đánh chiêm bao không bao giờ biết được chiêm bao, phải thức giấc rồi mới biết đó là cảnh chiêm bao. Chúng sanh đang ở trong vòng vô minh vọng thức, không thể biết được vô minh vọng thức. Bao giờ giác ngộ hoàn toàn mới biết được rốt ráo cảnh giới của vô minh vọng thức. Do vô minh huân tập vào chân như nên chân vọng hòa hiệp biến thành thức A Lại Gia. Chúng phàm phu vì đang ở trong vòng thức biến nên không bao giờ biết được cảnh giới thức biến. Hàng nhị thừa tuy dùng trí huệ quán sát phá được ngã chấp, nhưng mây pháp chấp hãy còn dày bịt và che tối chân tâm, nên cũng không thể thấy được cảnh giới ấy. Các bậc Bồ Tát ở vị tam hiền mới phá được đôi phần phân biệt pháp chấp, nên chỉ biết được chút ít về cảnh giới này. Đến bậc thập địa Bồ Tát, hễ phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, thì thấy được một phần của cảnh giới này. Và cứ tuần tự như thế, cho đến khi nào phá được 10 phần vô minh thì chứng 10 phần pháp thân, và biết được cả 10 phần của cảnh giới này. Thập địa Bồ Tát do phá vỡ vô minh chứng được pháp thân nên cũng gọi là pháp thân Bồ Tát. Bậc đẳng giác Bồ Tát vì còn vi tế vô minh nên đối với cảnh giới này biết cũng chưa tường tận. Đến quả vị Phật do phá vô minh đã sạch hết nên mới hoàn toàn biết được cảnh giới này, cũng như người đã hoàn toàn thức tỉnh mới biết được rốt ráo cảnh mê mộng. Trên đã nói nhân duyên trở lại bản tâm thanh tịnh rồi, dưới đây sẽ được nói đến địa vị nào mới đoạn được hoặc gì để trở lại bản tâm thanh tịnh. Bài thứ 7, chương thứ 3, phần giải thích. Nói về nghĩa bất giác. Tiếp theo nói về tâm nhĩ ô. Chánh văn: tâm nhiễm ô này kể từ thô đến thế có sáu lớp. Thứ nhất, nhiễm ô về chấp trước. Chấp tương ưng nhiễm, tức là hai món thô, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Hành giả phải đến quả nhị thừa hay vị thập tính mới trừ được món nhiễm ô này. Thứ hai, nhiễm ô bất đoạn. Bất đoạn tương ưng nhiễm, tức là món thô về tương tục tướng. Hành giả từ địa vị thập tính đến địa vị thập hồi hướng phương tiện tu hành, lần lần xả bỏ. Khi đến sơ địa, tỉnh tâm địa, mới hoàn toàn xa lìa được món nhiễm ô này. Thứ ba, nhiễm ô về trí phân biệt. Phân biệt trí tương ưng nhiễm, tức là món thô về trí tướng. Hành giả phải từ nhị địa, cũ giới địa, lần lần diệt trừ cho đến thất địa, vô tướng phương tiện địa, mới hoàn toàn xa lìa nhiễm ô này. Thứ tư, nhiễm ô về cảnh sắc. Hiện sắc bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về hiện tướng. Hành giả tu hành phải đến bát địa, sắc tự tại địa, mới xa lìa được món nhiễm ô này. Thứ năm, nhiễm ô về năng phân biệt. Năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về kiến tướng. Hành giả tu hành phải đến cửu địa mới xa lìa được món nhiễm ô này. Thứ sáu, nhiễm ô về nghiệp. Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về nghiệp tướng. Hành giả từ tập địa lên đẳng giác Bồ Tát và phải đến quả vị Phật mới có thể diệt trừ món nhiễm ô này. Tóm lại, vì không ngộ được chân tâm, bất đạt nhất pháp giới nghĩa, nên sinh ra nhiều lớp nhiễm ô, tam tế, lục thô. Muốn diệt trừ các nhiễm ô này, hành giả phải trải qua nhiều địa vị, bắt đầu từ địa vị thập tính đến quán sát và học tập đoạn trừ tâm nhiễm ô. Qua tam hiền rồi vào thập địa, tùy mỗi địa vị, diệt trừ mỗi phần tâm nhiễm ô, vọng hoặc, đến quả vị Phật mới diệt hoàn toàn rốt ráo. Lược giảng: vì không ngộ được chân tâm nên sanh ra trùng trùng mê vọng. Các lớp mê vọng tuy nhiều, nhưng đại lược chia làm sáu lớp từ thô đến tế. Thứ nhất, chấp tương ưng nhiễm, nhiễm ô về sự chấp trước, tức là hai món thô thứ ba và thứ tư, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Trong sáu món thô, hành giả tu hành phải đến nhị thừa hay thập tính mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm này. Thứ hai, bất đoạn tương ưng nhiễm, nhiễm ô về bất đoạn, tức là món thô thứ hai tương tục tướng. Trong sáu món thô, hành giả tu hành từ địa vị tam hiền đoạn trừ lần lần cho đến sơ địa mới trừ hết lớp vọng nhiễm này. Thứ ba, phân biệt trí tương ưng nhiễm, nhiễm ô về phân biệt, tức là món thô thứ nhất trí tướng. Trong sáu món thô, hành giả tu hành từ nhị địa cho đến thất địa mới trừ được lớp vọng nhiễm này. Thứ tư, hiện sắc bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về cảnh giới, tức là món tế thứ ba hiện tướng. Trong ba món tế, hành giả tu hành đến bát địa mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. Thứ năm, năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về năng phân biệt, tức là món tế thứ hai kiến tướng. Trong ba món tế, hành giả tu hành phải đến cửu địa mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. Thứ sáu, căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về nghiệp, tức là món tế thứ nhất vô minh nghiệp tướng. Trong ba món tế, hành giả tu hành khi sắp chứng quả Phật mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm rất vi tế này. Tóm lại, vì vô minh vọng nhiễm chồng chất nhiều lớp từ nhiều đời nhiều kiếp, nên hành giả phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều địa vị để phá trừ. Phá một lớp vô minh thì hành giả chứng lên được một địa vị. Như thế, bắt đầu từ phàm phu tu đến quả vị Phật, hành giả phải trải qua thời gian là 3 lần vô số kiếp A Tăng Kỳ kiếp và qua 55 địa vị mới đoạn mê hoặc vô minh, được hoàn toàn và chứng được rốt ráo quả Phật. Chánh văn sau gọi là tương ưng, 3 món nhiễm về tương ưng. Vì tâm vương, tâm sở khác nhau, tâm niệm, pháp vị và tính chất nhiễm ô của cảnh bị duyên không đồng. Song tâm vương khi duyên cảnh nào thì tâm sở cũng ưng thuận duyên theo cảnh đó, nên gọi là tương ưng. Sao gọi là bất tương ưng? Vì tâm mới vừa bất giác vọng động, chưa phân ra căn cảnh hay tâm vương, tâm sở, nên gọi là bất tương ưng. Lược giải, trong 6 món nhiễm ô này, sở dĩ 3 món đầu chấp tương ưng nhiễm, bất đoạn tương ưng nhiễm và phân biệt trí tương ưng nhiễm đều gọi là tương ưng là vì chúng nó thô phù, lại chia ra 2 phần rất rõ rệt: căn cảnh, tâm vương, tâm sở, và có sự hòa hiệp nhau. Còn 3 món nhiễm ô sau: hiện sắc bất tương ưng nhiễm, năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm và căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, lại gọi là bất tương ưng là vì chúng nó rất vi tế, còn ở trong vòng trù tượng, chưa phân năng sở tâm cảnh nên chẳng có sự hợp nhau. Tâm nhiễm ô và vô minh khác nhau thế nào? Chánh văn, tâm nhiễm ô, sáu thứ và vô minh bất giác khác nhau thế nào? Tâm nhiễm ô là phiền não chướng, làm chướng ngại căn bản trí, duyên, chơn như. Vô minh là sở tri chướng, tức là trí ngại, làm chướng ngại hậu đắc trí, trong ngoặc tự nhiên nghiệp trí, duyên các pháp sai biệt của thế gian. Tại sao tâm nhiễm ô lại chướng ngại căn bản trí? Vì tâm nhiễm ô sanh năng kiến tướng, kiến phần, và năng hiện tướng, tướng phần, rồi vọng sanh ra chấp thủ cảnh giới thuộc về lục thô, nên trái với tánh chân như bình đẳng. Tại sao vô minh lại chướng ngại hậu đắc trí? Vì các pháp thường tịnh không có khởi động, còn vô minh thì bất giác vọng động, nên trái với tánh thường tịnh của các pháp. Bởi thế nên không thể tùy thuận biết hết các cảnh giới thế gian. Lược giải, vô minh và tâm nhiễm ô khác nhau thế nào? Từ vô minh sanh ra tâm nhiễm ô, tam tế lục thô, nên vô minh là gốc mà tâm nhiễm ô là sự sai biệt của vô minh. Vô minh thuộc về mê lý, tức là sở tri chướng, làm chướng ngại hậu đắc trí cũng gọi là sai biệt trí. Trí này phân biệt các pháp sai biệt thế gian. Tâm nhiễm ô thuộc về mê sự, tức là phiền não chướng, làm chướng ngại căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Trí này duyên chân như. Tại sao phiền não, tâm nhiễm ô làm chướng ngại căn bản trí, còn sở tri lại chướng ngại hậu đắc trí? Tánh chân như bình đẳng, không có năng sở bỉ thử, nên phải dùng căn bản trí trong mặt vô phân biệt trí mới duyên được chân như. Song việc phiền não là tâm nhiễm ô lại dao động, có năng sở bỉ thử, ngàn giải muôn khác, trái với chân như bình đẳng, nên làm chướng ngại vô phân biệt trí. Các pháp thế gian không rời chân như, và chân như đã thanh tịnh nên các pháp thế gian cũng phải thanh tịnh. Song vì vô minh bất giác, trái với tánh thanh tịnh của các pháp, nên không thật biết được các pháp. Bởi thế nên vô minh trong ngoặc sở tri chướng, làm chướng ngại sai biệt trí trong ngoặc hậu đắc trí. Đã nói nhân duyên sanh diệt rồi, tiếp theo đây sẽ nói tướng sanh diệt. 3 tướng nhiễm ô sanh diệt. Chánh văn, lại nữa, tướng nhiễm ô sanh diệt có 3 thứ. Thứ nhất, tướng sanh diệt thô, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Đây là cảnh giới mà địa vị tam hiền trong mặt phàm phu biết. Thứ hai, tướng sanh diệt vừa thô vừa tế, tức là 2 món thô đầu trí tướng, tương tục tướng, và 2 món tế sau chuyển tướng, hiện tướng. Đây là cảnh giới mà Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác biết. Thứ ba, tướng sanh diệt vi tế, tức là món tế đầu tiên vô minh nghiệp chướng. Đây là cảnh giới chỉ có Phật mới biết. 3 tướng nhiễm ô sanh diệt này đều do vô minh huân tập mà sanh, nghĩa là do vô minh bất giác làm nhân và cảnh giới tư vọng làm duyên, mới sinh ra các tướng nhiễm ô sanh diệt. Bởi thế nên nhân diệt thì duyên diệt, nếu vô minh diệt thì tam tế diệt, và nếu cảnh giới diệt thì lục thô diệt. Lược giải, tướng nhiễm ô sanh diệt có thô và tế, tức là lục thô và tam tế, hàng tam hiền, trụ, hành, hướng, chưa đặng thánh vị, nên đều gọi là phàm phu. Hàng phàm phu trong ngoài tam hiền, chỉ biết hành tướng của hai món thô thứ ba và thứ tư. Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác thì biết được hành tướng của hai món thô trước, trong ngoài thứ nhất và thứ nhì, và hai món tế sau, chuyển tướng và hiện tướng. Duy Phật mới biết được hành tướng của món vi tế thứ nhất là vô minh nghiệp tướng. Các tướng sanh diệt, thô tế này đều do vô minh huân tập mà có, nghĩa là do vô minh bất giác làm nhân sanh ra ba món vi tế, nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng, rồi do cảnh giới làm duyên sanh ra sáu món thô. Bởi thế nên vô minh nhân diệt thì cảnh giới diệt, nếu vô minh diệt thì tam tế diệt, và nếu cảnh giới trong hoạt hiện tướng diệt thì lục thô cũng diệt. Vấn đề quyết nghi. Chánh văn hỏi: nếu tâm này trong hoạt tâm nhiễm ô diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành, và nếu tâm này còn tương tục thì làm sao được thành Phật? Đáp: chỉ diệt cái vọng tướng của tâm, chứ không phải diệt cái chân thể của tâm. Cũng vì gió nên nước nổi sóng, nếu gió đứng thì sóng lặng, chứ nước không diệt. Cũng thế vì vô minh mà tâm thể sinh ra vọng tướng, nếu vô minh diệt thì vọng tưởng của tâm cũng diệt, chớ tâm không diệt. Lược giải, vì đoạn trước nói nếu nhân diệt thì tâm bất tương ưng diệt, còn duyên diệt thì tâm tương ưng diệt, nên đoạn này mới có câu hỏi: nếu tâm là diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành? Đại ý trong lời đáp: tâm có hai phần, chân thể và vọng tướng. Tâm chân thể như nước, tâm vọng tướng như sóng. Nước vì gió mà có sóng, nên khi gió hết thì sóng lặng chứ không diệt. Cũng thế, vì gió vô minh làm dao động, nên nước tâm thể nổi lên các sóng vọng tức, rồi sanh diệt tương tục. Khi gió vô minh hết thì sóng vọng tức lặng, chứ nước tâm thể không diệt. Trên đây có hai danh từ tâm thể và tâm trí, giới nghĩa khác nhau. Nói tâm thể là chỉ chung cho cả nhiễm tịnh phàm thánh đều có tâm thể, còn nói tâm trí là chỉ riêng về phần tịnh của tâm thể khi đã rời nhiễm và đặng thành thánh quả. Trên đã nói phần nhiễm tịnh sanh diệt, sanh ra tất cả pháp. Tiếp theo đây sẽ nói nhiễm tịnh huân tập nhau để chỉ rõ các pháp sanh khởi không dứt.
Bài thứ 8, chương thứ 3, phần giải thích. Nói về nghĩa bất giác. Tiếp theo nói về bốn món huân tập.
Chánh văn: lại nữa, vì có bốn món huân tập nên các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh được sanh khởi không dứt. Thứ nhất chân như, pháp thanh tịnh huân tập. Thứ hai vô minh, các nhân tạp nhiễm huân tập. Thứ ba nghiệp thức, vọng tâm huân tập. Thứ tư cảnh giới hư vọng, sáu trần huân tập. Sao gọi là huân tập? Chữ huân là sông, ướp, chữ tập là quen. Thí như y phục không có mùi thơm, song vì người ta lấy vật thơm sông ướp vào, nên nó quen có mùi thơm. Cũng thế, chân như là pháp thanh tịnh thật không có nhiễm ô, song vì bị vô minh huân tập vào nên có tướng nhiễm ô. Trái lại, vô minh là pháp tạp nhiễm, cũng không có diệu dụng thanh tịnh, chỉ vì bị chân như huân tập vào nên nó có diệu dụng thanh tịnh. Lược giải, đoạn này nói về việc huân tập của tâm sanh diệt để chỉ rõ lý do các pháp sanh diệt tương tục. Ở đây nên lưu ý nhất là hai chữ huân tập. Chúng ta được chứng thánh hiền hay bị đỏ làm phàm phu đều do huân tập cả. Thí như người không biết uống rượu, gần gũi bản rượu nay nếm một giọt, mai nếm một ly, như thế gọi là huân. Lâu ngày người ấy vì quen hư rượu nên ghiền rượu, gọi là tập, trong hoạt tập quán. Chân Như và Vô Minh huân tập nhau cũng thế. Nếu Chân Như mạnh huân tập Vô Minh thì Vô Minh biến thành tịnh dụng. Trái lại, nếu Vô Minh mạnh huân tập vào Chân Như thì Chân Như biến ra tứ nhiễm ô. Cũng như nước lạnh và nóng đổ chung một bồn, nếu thế lực của nước nóng nhiều thì làm cho nước lạnh trở thành ấm. Trái lại, nếu thế lực của nước lạnh nhiều thì làm cho nước nóng trở thành mát. Hằng ngày chúng ta huân tập không biết bao nhiêu việc, huân tập cái gì thành ra cái nấy, huân tập cái xấu nhiều thành ra người xấu, huân tập cái tốt nhiều thành ra người tốt. Vào hàng bán hương chiến đàn, được xông úp mùi thơm thì ta thơm. Vào hàng bán thịt cá, bị úp mùi tanh hôi thì ta hôi. Gần gũi người hiền huân tập đức tánh tốt thì ta thành người lương thiện. Gần gũi kẻ ác, huân tập theo tánh hung dữ, ta thành người bạo ác. Bởi thế nên ngạn ngữ có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hằng ngày chúng ta ở chung đụng gần gũi lân la không biết bao nhiêu hạng người, chúng ta phải thận trọng về sự huân tập này. Huân tập Phật trong ngoặc Chân Như thì được thành Phật, huân tập chúng sanh trong ngoặc Vô Minh thì làm chúng sanh. Huân tập có bốn loại: thứ nhất Chân Như huân tập, thứ hai Vô Minh huân tập, thứ ba Vọng Tâm huân tập, thứ tư Vọng Cảnh huân tập. Xét tuần tự giải thích từ thô đến tế như sau: do huân tập nên các pháp nhiễm ô sanh khởi không dứt. Chánh văn: huân tập thế nào mà các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt? Do Chân Như mà có Vô Minh trong ngoặc hoặc, rồi Vô Minh làm nhân trở lại huân tập vào Chân Như trong ngoặc nghiệp, sanh ra Vọng Tâm trong ngoặc khổ, rồi Vọng Tâm trong ngoặc khổ trở lại huân tập vào Vô Minh trong ngoặc hoặc, vân vân. Nghĩa là vì chưa ngộ nhập được Chân Như nên bất giác. Hoặc tức là nghiệp tướng, vọng niệm sanh khởi. Nghiệp tức là chuyển tướng và vọng hiện các cảnh giới. Khổ tức là hiện tướng. Rồi do cảnh giới nhiễm ô vọng hiện này, khổ trở lại huân tập vào Vọng Tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước. Hoặc tức là bốn món thô trước và tạo ra các nghiệp. Nghiệp tức là món thô thứ năm, rồi chịu tất cả khổ về thân và tâm, vân vân. Khổ tức là món thô thứ sáu. Lược giải: đoạn này nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt. Vì chưa ngộ nhập được chân tâm nên Vô Minh bất giác vọng động nổi lên, rồi huân tập trở lại chân tâm, nghiệp biến thành Vọng Tâm khổ, rồi từ Vọng Tâm khổ trở lại huân tập Vô Minh hoặc, sanh ra vọng niệm nghiệp và cảnh giới hư vọng khổ. Cảnh giới hư vọng trở lại huân tập Vọng Tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước, tạo ra các nghiệp, rồi chịu quả khổ về thân và tâm, vân vân. Cũng như 12 nhân duyên từ Vô Minh hoặc làm duyên cho hành nghiệp, hành làm duyên cho thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, thọ làm duyên cho ái, và ái làm duyên cho thủ, hữu, sanh và lão tử, vân vân. Ba đời nhân quả, từ hoặc tạo nghiệp, trong hoặc nhân quá khứ. Do nghiệp nên thọ khổ, quả hiện tại, rồi khổ lại mê hoặc tạo nghiệp, nhân hiện tại, và vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ về sau, quả vị lai, vân vân. Như cái vòng tròn không có mối, bởi thế nên nói các pháp tạp nhiễm tương tục sanh khởi không dứt. Chánh văn: nói về cảnh giới hư vọng sáu trần, huân tập cảnh giới hư vọng huân tập có hai món. Thứ nhất, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng niệm, trí tướng và tương tục tướng. Thứ hai, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Nói về Vọng Tâm trong ngoặc nghiệp thức huân tập, Vọng Tâm huân tập có hai món. Vọng Tâm nghiệp thức căn bản huân tập lại căn bản Vô Minh, làm cho tạng thức bất đoạn, làm cho các vị Bồ Tát A-La-Hán, Bích Chi Phật trong ngoặc duyên giác phải thọ khổ, biến dịch sanh tử. Thứ hai, Vọng Tâm huân tập chi mạc Vô Minh, tức là bốn món thô trước, làm cho chúng phàm phu chịu khổ phần đoạn sanh tử. nói về vô minh huân tập. Vô minh huân tập có hai món. Thứ nhất, căn bản vô minh huân tập vào chân như làm thành tổ nghiệp thức. Thứ hai, chi mạch vô minh trong ngoặc kiến án huân tập vào vọng tâm làm thành tổ phân biệt sự thức. Lược giải, đoạn này nói về ba loại huân tập, còn loại thứ tư là chân như huân tập sẽ nói trong bài sau. Từ thô về thế. Thứ nhất, cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập vào vọng tâm nuôi lớn chi mạch vô minh, cũng gọi là nhuẩn sanh vô minh, tức là niệm trí tướng và tướng tổng tướng, và thủ chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Thứ hai, vọng tâm huân tập lại vô minh nuôi lớn hai món khổ sinh tử của phàm phu và tánh giả. A, vì vọng tâm nghiệp thức huân tập vào căn bản vô minh nuôi lớn vọng niệm làm cho tạng thức A lại gia bất đoạn, nên các vị Bồ Tát duyên giác A La Hán phải bị khổ biến dịch sanh tử. B, vì vọng tâm phân biệt sự thức, tức là ý thức, huân tập vào chi mạch vô minh trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng và ký danh tự tướng, tức là kiến hoặc và tư hoặc, nuôi lớn chấp thủ làm cho bảy thức trước tương tục mãi mãi, nên chúng phàm phu phải bị khổ phần đoạn sanh tử. Thứ ba, vô minh huân tập làm thành tổ nghiệp thức và phân biệt sự thức. A, vì căn bản vô minh huân tập vào chân như nên làm thành tổ nghiệp thức, tức là A lại gia thức. B, vì chi mạch vô minh kiến, kiến hoặc, ái, tư hoặc huân tập vào vọng tâm nên làm thành tổ phân biệt sự thức, tức là ý thức. Nói chung là bảy thức trước, vì bảy thức trước phân biệt các sự vật rồi chấp ngã, chấp pháp, nên các sự vật mới thành như thế này hoặc như thế nọ. Bởi thế nên gọi là phân biệt sự thức. Đã nói do huân tập nên các pháp tập nhiễm sanh khởi không dứt rồi. Tiếp theo đây sẽ nói do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Chánh văn: huân tập thế nào mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt? Do chân như huân tập vô minh nên làm cho hành giả khởi vọng tâm nhàm chán khổ sanh tử, cầu vui niết bàn. Nhờ công năng chán khổ sanh tử ưa thú vui niết bàn đó của vọng tâm trở lại huân tập vào chân như, nên hành giả mới tự tin tánh Phật, khả năng thành Phật của mình ở vị tập tính, và biết cảnh giới hiện tiền không thật có, chỉ do tâm vọng động hiện ra, rồi tu hành để xa lìa nhiễm ô. Khi biết xác thực không có cảnh giới hiện tiền, hành giả mới dùng các phương tiện tu hành và khởi ra hạnh tùy thuận chân tâm, không chấp thủ, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, không vọng niệm, và tu hành trải qua nhiều kiếp tu lâu xa. Tóm lại, nhờ sức chân như huân tập này nên vô minh diệt. Vì vô minh diệt nên tâm không vọng động. Do tâm không vọng động nên cảnh giới cũng theo đó mà diệt. Do vô minh và cảnh giới đều diệt nên các tướng vọng nhiễm của tâm cũng diệt hết. Lúc bấy giờ gọi là chứng niết bàn, và hạnh giả được diệu dụng không thể nghĩ bàn. Lược giải, đoạn này nói do huân tập mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Bên trong nhờ tánh Phật huân tập vô minh nên làm cho hành giả phản tỉnh, nhàm khổ sanh tử cầu vui niết bàn. Bên ngoài nhờ sự phản tỉnh này trở lại huân tập vào tánh Phật, làm cho hành giả giác ngộ cảnh giới này không thật, nên đã không sanh tâm tham luyến và tạo nghiệp, trái lại còn tùy thuận theo tánh Phật tu hành, phá trừ tam thế lục thô, trải qua ba vô số kiếp và 56 địa vị từ tập tính đến quả Phật. Vì bên trong vô minh, bên ngoài cảnh giới đều đã diệt nên vọng tâm cũng diệt. Do vọng tâm diệt nên tánh Phật mới hiện ra, gọi đó là cảnh niết bàn. Lúc bấy giờ hành giả được rất nhiều diệu dụng, hóa độ chúng sanh không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên lưu ý đặc điểm này. Khi mê thì vô minh làm cho vọng tâm tạo ra các tội khổ sanh tử triền phược. Đến lúc ngộ thì chân như tánh Phật làm cho vọng tâm phản tỉnh và tiến tu đến đảo quả Bồ Đề niết bàn. Cũng như một cây gươm, nếu kẻ giặc cầm thì sát nhân vô đạo, còn người anh hùng tướng sĩ cầm thì bảo vệ non sông. Bởi thế nên người tu hành chỉ đổi cái dụng mà thôi, chứ không phải trừ bỏ cái thể vậy. Chánh văn: Lại nữa, vọng tâm huân tập có hai thứ. Thứ nhất, ý thức huân tập phân biệt sự thức, làm cho chúng phàm phu và nhĩ thừa nhàm chán khổ sanh tử, và tùy theo năng lực của mình lần lần tu hành đến đạo vô thượng bồ đề. Thứ hai, ý huân tập làm cho các vị bồ tát phát tâm dũng mãnh mau đến quả niết bàn. Lược giải, đoạn này giải thích vọng tâm huân tập trở lại chân như có hai loại. Thứ nhất, ý thức tức là thức thứ sáu huân tập vào chân như, nghĩa là do công năng phản tỉnh của ý thức huân tập trở lại tánh Phật sẵn có, nên làm cho chúng phàm phu và hàng nhĩ thừa nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm tu hành lần lần đến đạo vô thượng bồ đề. Thứ hai, ý tương tục ý huân tập trở lại chân như, nghĩa là do công năng phản tỉnh của ý huân tập trở lại tánh Phật, nên làm cho hàng bồ tát phát tâm dũng mãnh tu hành mau được quả niết bàn. Trên đã nói vọng tâm huân tập vào chân như có thô và tế không đồng rồi, tiếp sau đây sẽ nói chân như huân tập vô minh có thể và dũng không đồng. Bài thứ 9, chương thứ 3, phần giải thích. Nói về nghĩa bất giác, tiếp theo nói về bốn món huân tập, tiếp theo và hết. Chánh văn: nói về chân như pháp thanh tịnh huân tập. Chân như huân tập vô minh có hai phần. Thứ nhất, thể tướng chân như huân tập. Thứ hai, diệu dụng chân như huân tập. Nói về thể tướng chân như huân tập vô minh, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đều sẵn có bản thể chân như tánh Phật và có đủ các công dụng diệu dụng chân như, không thể nghĩ bàn. Sanh ra các cảnh giới do thể tướng và công dụng của chân như thường huân tập vô minh, nó thúc đẩy chúng sanh chán khổ sanh tử cầu vui niết bàn và tự tin mình có sẵn chân như trong ngoài tánh Phật, nên tự phát tâm tu hành để thành Phật. Lược giải, trong kinh chép tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, khả năng thành Phật. Tánh Phật này cũng gọi là chân như, pháp tánh hay chánh nhân Phật tánh vân vân. Nhờ sẵn có tánh Phật giống Phật nên chúng sanh tu hành mới được thành Phật. Tánh Phật này thanh tịnh vô lậu và có diệu dụng không thể nghĩ bàn. Nó thường huân tập vô minh, làm cho chúng sanh tự tin mình có khả năng thành Phật, nên phát tâm tu hành chán khổ sanh tử cầu vui niết bàn. Nếu không nhờ tánh Phật này thúc dục thì chúng sanh không biết chừng nào mới phát tâm tu hành cầu quả giải thoát. Chánh văn hỏi: nếu tất cả chúng sanh đều sẵn có chân như tánh Phật và đồng huân tập vô minh, thì tất cả chúng sanh phải đồng thời tự tin mình có chân như, đồng thời phát tâm tu các pháp lành và đồng thời chứng quả niết bàn. Tại sao có vô cùng sai khác? Kẻ tin người không, kẻ tu trước người tu sau, có kẻ đã nhập niết bàn còn người chưa nhập. Lược giải: do trước nói tất cả chúng sanh đều sẵn có Phật tánh và nhờ tánh Phật này huân tập vô minh, nên làm cho chúng sanh nhàm chán cảnh khổ sanh tử, ưa vui niết bàn vân vân, nên mới có câu hỏi này. Trong câu hỏi này có hai điều nghi. Điều nghi thứ nhất, chúng sanh đã sẵn có tánh chân như bình đẳng như nhau, tại sao lại có vô số những sự sai khác không bình đẳng như kẻ đần độn, người thông minh, kẻ chánh người tà, kẻ tin người không, vân vân. Điều nghi thứ hai, chúng sanh đã đồng nhờ chân như huân tập vào vô minh nên phát tâm tu hành vân vân, vậy thì phải đồng thời phát tâm, đồng thời tự tin mình có tánh Phật và đồng thời tu, đồng thời chứng vân vân. Tại sao có vô cùng những sự sai khác không bình đẳng như kẻ tu trước người tu sau, kẻ mau ngộ đạo người chậm chạp, vân vân. Chánh văn đáp: từ hồi nào đến giờ chân như vẫn một, sống vô minh có vô lượng vô biên, tánh chất khác nhau, dày mỏng không đồng. Do vô minh này mà sinh ra các phiền não sai khác, sở trì chướng nhiều hơn số cát sông Hằng. Cũng do vô minh này mà sinh ra các phiền não sai khác như ngã kiến, ái nhiễm, vân vân. Tóm lại, các phiền não đều do vô minh sanh khởi, hoặc trước hoặc sau vô cùng sai khác. Đoạn này đã nói vô minh sai khác không đồng, tiếp theo đây sẽ nói ngoại duyên không phải một. Lại nữa, trong Phật Pháp nói, tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, nhân duyên đầy đủ mới được thành tựu. Thí như chất lửa trong cây là chánh nhân của lửa, song nếu không có trợ duyên là người biết lấy lửa và các phương tiện như bùi nhùi, công người, cỏ xác vân vân, thì lửa kia không thể nào tự phát sinh ra được. Cũng vậy, chúng sanh tuy sẵn có Phật tánh là cái nhân chánh để thành Phật, song nếu không có ngoại duyên là gặp các đức Phật, Bồ Tát và thiện tri thức vân vân dẫn dắt chỉ dạy cho phương pháp tu hành, thì hành giả cũng không thể tự mình đoạn trừ phiền não và tu chứng niết bàn được. Trái lại, nếu chỉ có ngoại duyên mà không có chân như là cái nhân chánh để thành Phật, huân tập bên trong, thì hành giả cũng không thể tự mình chán khổ sanh tử cầu vui rốt ráo niết bàn được. Bởi thế nên phải có nội nhân và ngoại duyên đều đầy đủ, nghĩa là bên trong nhờ tánh Phật làm chánh nhân huân tập, bên ngoài nhờ đức từ bi và đại nguyện của Phật Bồ Tát giúp hộ làm trợ duyên, thì hành giả mới chán khổ sanh tử, tin có cõi niết bàn và phát tâm tu tập các pháp lành. Nhờ tu tập các pháp lành được thuần thục nên hành giả mới gặp chư Phật Bồ Tát thị hiện chỉ dạy những điều lợi lạc, lúc bấy giờ hành giả mới tinh tấn tu hành để đến đạo quả niết bàn. Lược giải, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật và đồng huân tập vô minh vân vân, thì phải đồng phát tâm, đồng tu và đồng chứng như nhau. Song có sự vô cùng sai khác, không đồng nhau, như kẻ phát tâm tu hành, người hủy bán, kẻ đã thành Phật, người còn trầm luân vân vân, là vì hai nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, vô minh không đồng. Mỗi chúng sanh có rất nhiều lớp vô minh. Có thứ vô minh thuộc về căn bản, có thứ vô minh thuộc về chi mạng, có thứ dày sâu, có thứ mỏng cạn, có thứ thô phù dễ trừ, có thứ tế nhị khó đoạn. Do các thứ vô minh này sinh ra hằng hà sa số phiền não, nhưng trong số phiền não này, tóm lại có hai chướng, phiền não chướng và sở tri chướng, cũng gọi là trần sa hoặc. Vì đoạn trừ vô minh có khó dễ, mau chậm khác nhau, nên chúng sanh phát tâm tu hành và chứng quả không đồng thời,